nhất bao mạc trùng từ nay bộ lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng vàng lời bốc thương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 dương lịch 2016, tức ngày 13 tháng 5 âm lịch Bính Thân. Thưa quý thính giả, trong suốt 2 tuần lễ, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã đến Quốc hội châu Âu vận động gặp gỡ các chính đảng, các vị dân biểu để trình bày những trường hợp như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ, các cuộc biểu tình chống ô nhiễm môi sinh và việc bắt bớ tùy tiện những người biểu tình. Kết quả là bản quyết nghị tố cáo mạnh mẽ nhà cầm quyền Hà Nội. Xin mời quý lịch vị theo dõi bản tường thuật của Đài Á Châu Tự Do sau đây.
Thưa quý khán giả, bản dự thảo quyết nghị chung của 6 chính đảng tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và tự do tôn giáo đã được đem ra thảo luận trước khoáng đài Quốc hội châu Âu ở Strasbourg sáng thứ Năm 9 tháng 6 2016 vừa qua. Cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi với những lời phát biểu của các dân biểu và nhiều bằng chứng cho thấy chuyện đang xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Xin mời quý vị nghe tường trình của Ý Lan mở đầu chương trình thời sự hôm nay.
Sau cuộc thảo luận suốt buổi sáng, lúc 12 giờ trưa, chủ tịch phiên khoáng đài yêu cầu lấy biểu quyết. Hầu như đa số tuyệt đối 751 dân biểu đại diện 28 quốc gia châu Âu đồng thanh biểu quyết thông qua quyết nghị. Sau đây là một số phát biểu tiêu biểu sự quan tâm của Quốc hội châu Âu đối với một quốc gia xa cách mấy mươi nghìn dặm. Dân biểu José Ignacio Ferra, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu, người Bồ Đào Nha, phát biểu.
In Vietnam, a one-party system since 75, the Communist Party rules over 90 million souls.
Tại nhà nước độc đảng Việt Nam kể từ năm 1975, Đảng Cộng sản cai trị trên 90 triệu dân, không cho phép bất cứ ai thách thức lãnh đạo đảng và kiểm soát quốc hội cũng như các tòa án. Tại Việt Nam, tự do dân sự, tự do ngôn luận và nhân quyền là những khái niệm không được nghiêm chỉnh thừa nhận và những vi phạm các nhân quyền cơ bản xảy ra hàng ngày. Ngài Thích Quảng Độ, một tăng sĩ Phật giáo được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2016, là một tù nhân vì lương tâm được ân xá quốc tế công nhận, đã trải qua hơn 30 năm tù đầy cho sự đối lập ôn hòa của chế độ cộng sản. Ngài từng tuyên bố, tôi xin trích, một xã hội văn minh chẳng bao giờ cho phép bất cứ chính phủ nào với bất cứ ý thức hệ hay chế độ chính trị nào xúc phạm các nhân quyền phổ quát và cô lập nhân dân sau bức màn sắt khi nại cớ không can thiệp vào nội bộ các quốc gia khác. Thưa quý vị đồng viện, cho đến bao giờ Liên Âu còn được phép tự mãn với chế độ độc tài như Venezuela và Việt Nam? Cả hai nhóm quốc gia này khởi đầu tên nước bằng chữ V, nhưng không phải là chữ V của sự chiến thắng Victory, mà là chữ V của sự độc ác Villainy.
Dân biểu The Memake, đảng bảo thủ và cải cách châu Âu, người Bỉ lại nói.
Việt Nam mang hai bộ mặt khác nhau, một bộ mặt trẻ trung năng nổ, còn bộ mặt kia là nhà nước độc đảng. Sự kiểm soát của đảng Cộng sản là toàn triệt, chế độ phản ứng theo đường lối hoang tưởng trước mọi phê phán, và các nhà blogger, các tín đồ tôn giáo hay ai khác đều bị đàn áp. thật quá rõ, chuyện Việt Nam phục tùng ông anh cả Trung Quốc. Linh mục Nguyễn Văn Lý vừa được thả, nhưng biết bao người khác vẫn còn bị giam giữ. Ngài Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã bị giam nhốt trên 30 năm. Chúng tôi kêu gọi Liên Âu hãy áp lực trả tự do cho ngài.
Nữ dân biểu Frédéric Ries, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu, người bị góp ý.
Merci, Monsieur le Président. Les manifestations se poursuivent au Vietnam suite au scandale écologique qui effectivement a mis le feu aux poudres au mois d'avril. Notre résolution dénonce bien évidemment la répression brutale qui est organisée depuis.
Thưa ông Chủ tịch, các cuộc biểu tình tiếp nối tại Việt Nam sau vụ tai tiếng môi sinh đã như châm lửa vào thuốc súng trong tháng 4. Bản quyết nghị của chúng tôi hiển nhiên tố cáo cuộc đàn áp tàn bạo do chính quyền chỉ huy. Rồi cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama tháng 5 vừa qua quả thực đã được sử dụng như bằng chứng ngoại phạm để nhà cầm quyền tiếp diễn bắt bớ tùy tiện. Khắp mọi ngày, các nhà báo, các bloggers, các người hoạt động bảo vệ nhân quyền, các lãnh đạo tôn giáo bị bắt bớ. Đây là điều chẳng có gì ngạc nhiên khi Việt Nam bị báo động đỏ trên thang hạng thế giới về đàn áp tự do báo chí. Chúng tôi không ngừng tố giác các vi phạm nhân quyền tiếp diễn và chúng tôi yêu sách trả tự do cho những ai bị vứt vào sau chấn song sắt. Như trường hợp Ngài Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo và biểu tượng của phong trào Phật giáo Việt Nam. Ngài bị cướp mất tự do một cách liên tục cho tới nay, kể đã 34 năm tròn. Nay Ngài đã 88 tuổi. Thưa ông Chủ tịch, hiện nay Ngài Thích Quảng Độ bị quản thúc không lý do, không xét xử tại Sài Gòn. Sức khỏe Ngài khá suy kiệt. Chúng tôi yêu cầu khẩn cấp bà Mogherini đạt hết uy lực của vị Bộ trưởng Ngoại giao và An ninh Liên Âu để đạt cho được việc trả tự do cho Ngài Thích Quảng Độ và những tù nhân khác. Xin cảm ơn.
Theo nữ dân biểu Barbara Lochbiller, đặng xanh, người Đức, thì
Als wir im Dezember über das Rahmenabkommen mit Vietnam abgestimmt haben, diskutierten wir auch schon die sehr ernstzunehmende Menschenrechtslage im Land.
Cuộc thảo luận hôm nay bắt nguồn từ những vụ đàn áp hung bạo, những cuộc biểu tình tiếp theo thảm họa môi sinh. Liên Âu đã mở cuộc điều tra độc lập về những nguyên nhân của thảm trạng, nhưng cũng là điều quan trọng để bảo đảm cho sự đền bù các nạn nhân và tất cả những ai bị bắt bớ qua những cuộc biểu tình phải được trả tự do, bởi vì đơn giản là họ sử dụng quyền tự do ngôn luận. Đã nhiều năm nay, chúng ta chứng kiến sự gia tăng các nỗ lực của Việt Nam để bắt giữ hay bịt miệng những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền như trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt một ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu. Điều này cho thấy Việt Nam đang sử dụng nhà tù để bịt miệng nhân dân.
Dân biểu Saba Sogo, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, người Hung Gia Lợi, rất quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo.
Vietnam's proposed fifth draft law on belief and religion is directly in violation of international human rights law, which Vietnam is a party to.
Dự thảo lần thứ năm luật tôn giáo và tín ngưỡng chương trình lên Quốc hội là một sự vi phạm Công ước Nhân quyền Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Thật quá rõ, các điều luật trong dự thảo luật sẽ hành xử như công cụ đầy quyền lực để kiểm soát với những giới hạn rộng rãi trong việc hành đạo hay tín ngưỡng tại Việt Nam. Liên Âu cần thúc đẩy Việt Nam viết dự thảo luật tôn giáo mới, tuân thủ những nghĩa vụ của Việt Nam theo Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nhằm bảo đảm việc hành đạo cho bất cứ tôn giáo hay tín ngưỡng nào tại Việt Nam không bị điều kiện hóa theo cách xử lý của nhà nước, công nhận hay không, đăng ký hay chấp thuận. Trên tất cả, tự do cơ bản về tôn giáo hay tín ngưỡng phải được trở thành thực tại ở Việt Nam.
Trong cuộc tiếp xúc riêng với dân biểu Ramon Tremosa Ibarcels, người Tây Ban Nha, là một trong những người bảo trợ cho bản quyết nghị, khi được hỏi liệu Việt Nam không cải tiến về nhân quyền thì Hiệp ước Tự do Mậu Dịch đang ký kết giữa Liên Âu và Việt Nam sẽ ra sao, ông trả lời.
In my opinion, I think that free trade agreement should be stopped if there were no respect for human rights. And I think that this is a feeling that many of my colleagues in the parliament share.
Theo tôi nghĩ rằng Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam cần chặn đứng bao lâu Việt Nam không chịu tôn trọng nhân quyền, và tôi nghĩ rằng quan điểm này được nhiều bạn đồng viện ở Quốc hội châu Âu ủng hộ. Cho nên chúng ta phải theo dõi cẩn thận sự tiến triển của hiệp ước này, vì đây là vấn đề tối quan trọng đối với chúng ta.
Bản khuyết nghị Quốc hội châu Âu thông qua hôm nay có những điểm yêu sách quan trọng như điều 2 kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt tức khắc mọi cuộc sách nhiễu, hăm dọa, đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, xã hội, môi sinh, nhấn mạnh rằng chính quyền phải tôn trọng quyền hoạt động thông qua sự phản kháng, ôn hòa và trả tự do cho tất cả những người bị bắt trái phép. Đòi hỏi trả tự do tức khắc cho tất cả các nhà hoạt động bị bắt tùy tiện như Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức và Thích Quảng Độ. Điều 4. Tố cáo sự kết án và tuyên án nặng nề đối với các nhà báo và các blogger như Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Đặng Xuân Diệu và kêu gọi trả tự do cho họ. Điều 6. Biểu tỏ mối quan tâm về sự cân nhắc của Quốc hội đối với luật hội và luật tôn giáo và tín ngưỡng, vốn trái chấm với các tiêu chuẩn quốc tế về tự do lập hội và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Điều 8. Tái kêu gọi việc xét lại một số điều luật đặc thù trong Bộ luật Hình sự Việt Nam đã được sử dụng để triệt tiêu tự do ngôn luận. Nhận thấy điều đáng tiếc trong con số 18.000 tù nhân được ân xá ngày 2 tháng 9 2015, chẳng có một người nào là tù nhân chính trị. Tố cáo những điều kiện giam giữ và nhà tù tại Việt Nam phải yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam bảo đảm không giới hạn quyền được luật sư bào chữa. Điều 10. Kêu gọi nhà cầm quyền chấm dứt đàn áp tôn giáo và sửa đổi luật tôn giáo để tái hồi địa vị pháp lý của những tôn giáo không được thừa nhận. Kêu gọi Việt Nam thu hồi dự thảo lần 5 luật tôn giáo và tín ngưỡng, hiện đang bàn thảo tại Quốc hội và chuẩn bị dự thảo luật tôn giáo mới tuân thủ theo các nghĩa vụ của Việt Nam đối với Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Kêu gọi trả tự do cho mục sư Nguyễn Công Chính, Trần Thị Hồng và Ngô Hào. Điều 14. Kêu gọi chính phủ Việt Nam tiếp cận 10 thủ tục đặc biệt Liên Hiệp Quốc, đặc biệt 10 báo cáo viên đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc về tự do ngôn luận và báo cáo viên đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc về tình trạng những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Điều 16. Nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhân quyền giữa Liên Âu và Việt Nam, đặc biệt nếu cuộc đối thoại này được thi hành cụ thể. Nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại này phải mang lại hiệu quả và định hướng thành tựu. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội châu Âu, Strasbourg.
Sau đây, xin mời quý thính giả nghe bài viết về khái niệm Tổ quốc của Vương Kha Nhi, một nữ học sinh 17 tuổi. Nhân hội diễn tại một trường trung học phổ thông bên Trung Quốc, mang chủ đề Tổ quốc thân yêu, một nữ sinh 17 tuổi, học lớp 10, tên Vương Kha Nhi, đóng góp bài viết Tổ quốc tôi, ông là ai? Bài viết không khẳng định như thường khi Tổ quốc là ai, ở đâu, tôn vinh hay hạch hỏi, như có người đã trút lỗi Tổ quốc ăn năn. Ở bài viết này, Tổ quốc khởi phát từ thế hệ đang lên, thế hệ trẻ, từ cá nhân Vương Kha Nhi với cái nhìn mới mẻ, can cường, không ỷ dựa vào bất cứ ai, thế lực nào, để nắn những hình hài một tổ quốc thoát sinh từ nhân dân, từ con người thoát ly những hệ lụy lịch sử hào nhoáng, nhưng cũ càng, mất khí thế. Vương Kha Nhi vạch trần ba giấc mộng của người Trung Quốc cổ, giấc mộng minh quân, giấc mộng thanh quan và giấc mộng hiệp khách, mà cô gọi giấc mộng đẹp kê vàng giữa ban ngày, mang tính bị động, tiêu cực đối với nhân dân sống dầm dãi trong chính sách ngu dân. Rồi cô đưa ra ba giấc mộng người Trung Quốc thời nay, thực tiễn, với con người và xã hội ở thế kỷ 21. Cô nhận xét, nước Mỹ đã sinh ra George Washington, nước Anh đã sinh ra Winston Churchill, nhưng họ đều đã quá vãng cả rồi, trách nhiệm bây giờ không còn ở nơi họ nữa, mà hoàn toàn tin cậy vào tuổi trẻ chúng ta. Tuổi trẻ có trí tuệ, đất nước ắt có trí tuệ. Tuổi trẻ mạnh mẽ, đất nước ắt mạnh mẽ. Tuổi trẻ độc lập, ắt đất nước độc lập. Tuổi trẻ tài giỏi lớn mạnh trên mặt địa cầu, đất nước ắt tài giỏi lớn mạnh trên mặt địa cầu. Từ phong trào Ngũ Tứ cách đây một thế kỷ tới nay, tôi hiếm thấy một bài chính luận ngắn 1260 chữ hay và thâm diệu. Vì Vương Kha Nhi thoát ly sự cao ngạo bành trướng, thành công nối kết cõi nhân văn của người Hoa vào nền văn minh con người. Vương Kha Nhi vượt Lỗ Tấn thêm một bước trong sự phê phán người Trung Quốc ăn thịt người. Bài này được một bạn đọc gửi tới quê mẹ, nhưng không kèm theo xuất xứ và bản gốc Hán văn. May mắn chúng tôi đã tìm ra nguyên bản để đối chiếu. Nhận thấy có một số chỗ dịch chưa hết ý, có khi nhầm lẫn, một vài đoạn bị cắt bỏ, nên nhà văn Hoàng Xá, biên tập viên quê mẹ, đã dịch lại toàn bài theo nguyên bản Hán ngữ với chú thích để cống hiến bạn đọc sau đây. Võ Văn Ái giới thiệu.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi. Mẹ hiền ru những câu xa vời. À ơi, tiếng ru
Tổ quốc tôi, ông là ai? Kính thưa các thầy cô, các bạn học thân mến, kính chào liệt vị quan khách. Tôi là Vương Kha Nhi, học sinh lớp 10A6. Hôm nay xin được trình bày về đề tài Nếu mà tôi sống thêm 2.000 năm nữa thì tổ quốc chúng ta sẽ ra sao? Tôi không có cách điệu nói mạnh mẽ hùng hồn như những người kia, cũng chẳng có lòng hăng say tràn đầy nhiệt huyết đối với hai chữ tổ quốc như nhiều người khác. Tôi chỉ biết tự mình suy tư và hiểu ra rằng xã hội chẳng thiếu gì những cái đầu chất đầy kiến thức, nhưng chỉ thiếu những người biết suy nghĩ trong đầu. Tôi đang suy nghĩ thế này, nếu mà tôi sống thêm 2.000 năm nữa, sẽ hình dung tổ quốc chúng ta ra như thế nào? Vào đời Hán, tổ quốc chúng ta là nhà Đại Hán, kẻ nào dù từ biên ải xa xôi mà dám xâm phạm bờ cõi nhà Hán hùng cường, thế nào cũng phải diệt vong. Vào đời Đường, tổ quốc chúng ta là nhà Đại Đường, muôn nước lân bang lại chầu phục Đại Đường. Vào đời Tống, tổ quốc chúng ta là nhà Đại Tống, dẫn đầu một nền khoa học kỹ thuật tân tiến với một nền kinh tế chủ phú. Đến đời Nguyên, quân Mông Cổ đem vó ngựa móng sắt giày xéo chúng ta, đày đọa nhân dân ta vào hạng thấp hèn nhất, bờ vờ vất vưởng ngay tại quê hương mình. Chẳng lẽ tổ quốc chúng ta là nhà Đại Nguyên sao? Chẳng lẽ ta phải yêu thương nó hay sao? Đến đời Thanh, người Mãn Châu từ ngoài biên ải đổ vào tàn sát xâm chiếm Trung Nguyên, muốn giữ lại đầu thì phải cắt tóc. Không chịu cắt tóc thì bị chặt đầu. Trận thảm sát khốc liệt ở Dương Châu cho thấy cuộc đàn áp đẫm máu tại Nam Kinh cũng phải nhạt nhòa. Chẳng lẽ tổ quốc chúng ta là nhà Đại Thanh sao? Làm sao ta yêu thương nó cho được? Thời gian đằng đẵng trôi qua, dần dà chúng ta hiểu ra đâu là kẻ ỷ quyền ỷ thế chiếm đoạt mẹ đẻ của chúng ta. Thế mà các người lại chịu nhận nó làm cha của mình sao? Các người không biết lấy thế làm nhục nhã hay sao? Có lúc tôi nghĩ, trước đây khi quân Nhật Bổn chiếm lĩnh Trung Quốc của chúng ta, này các bạn học ơi, thế mà hôm nay chúng ta lại hoan hô, thiên hoàng muôn năm hay sao? Nếu mà tôi sống thêm 2.000 năm nữa, tổ quốc chúng ta ra sao? Câu hỏi làm tôi hết sức hoang mang.
Tiếng nước tôi cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi, tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoát nghìn năm thành tiếng lòng tôi.
Trong lòng tôi có một tổ quốc, đó là một nơi chốn công bằng chính trực, không có gì khuất lấp. Trong lòng tôi có một tổ quốc, đó là một nơi chốn cho ta đạt được tâm tình thanh thản êm đềm, đem lại cho cõi lòng ta và cả trên môi miệng một niềm tin yêu thắm thiết. Trong lòng tôi có một tổ quốc, đó là một nơi chốn mà đôi khi có thể dương đôi cánh rộng che chở cho ta. Trong lòng tôi có một tổ quốc, đó là một nơi chốn mà đối với bất cứ khó khăn gian khổ nào phải trải qua, chốn đó vẫn đem lại cho ta tràn trề hy vọng. Nước Đức đã sinh ra Karl Marx, nước Nga đã sinh ra Joseph Stalin, nước Mỹ đã sinh ra George Washington, nước Anh đã sinh ra Winston Churchill, nhưng họ đều đã quá vãng cả rồi. Trách nhiệm bây giờ không ở nơi họ nữa, mà hoàn toàn trông cậy vào tuổi trẻ chúng ta. Tuổi trẻ có trí tuệ, đất nước ắt có trí tuệ. Tuổi trẻ mạnh mẽ, đất nước ắt mạnh mẽ. Tuổi trẻ độc lập, ắt đất nước độc lập. Tuổi trẻ tài giỏi lớn mạnh trên mặt địa cầu, đất nước ắt tài giỏi lớn mạnh trên mặt địa cầu. Trong tay tuổi trẻ chúng ta đã nắm vững một tổ quốc cao đẹp mà mỗi một người đều thương mến sâu xa ở tận đáy lòng. Tổ quốc đó khiến cho nước Mỹ phải ngưỡng mộ nền chính trị dân chủ, khiến cho nước Đức phải thán phục trình độ kỹ thuật, khiến cho nước Nhật Bản bội phục mức sống giàu có của người dân, khiến cho Tân Gia Ba nể phục tư cách trong sạch, không tham bẩn của những kẻ cầm quyền đất nước. Hãy xem một ngày kia, Tổ quốc chúng ta chiếu sáng rực rỡ khắp vũ trụ, một Tổ quốc mà con cháu muôn đời sau không bao giờ đánh mất.
Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh, ruộng đồng vun sóng ra thái bình, nhìn trùng dương hát câu nó lành. Đất nước tôi dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn, đất miền Tây chờ sức người vươn. Đất ơi, đất nước tôi.
Giấc mộng của Trung Quốc. Giấc mộng của người Trung Quốc có ba giấc mộng xưa. Giấc mộng thứ nhất gọi là Minh Quân Mộng, tức là niềm hy vọng có một ông vua tài giỏi sáng suốt, là niềm hy vọng đối với bất cứ vấn đề nào cũng tìm ra giải pháp, đối với bất cứ chuyện hay ho nào đều thấm nhuần ơn mưa móc của bậc thống trị toàn quyền. Giấc mộng thứ hai gọi là Thanh Quan Mộng, là khi niềm tin vào vị hoàng đế trên kia đổ vỡ, bèn mang niềm hy vọng có một ông quan trong sạch, tay áo gió bay, không nao núng, đứng trước bậc quyền uy lấy lời chính trực can gián. Giấc mộng thứ ba gọi là Hiệp Khách Mộng. Nếu như giấc mộng Thanh Quan chẳng thành, đành trông chờ một khách anh hùng hiệp nghĩa đến báo thù rửa hận. Có ba giấc mộng mới của người Trung Quốc ngày nay. Giấc mộng thứ nhất gọi là Tự Do Mộng, tìm cách thoát khỏi sức ép của chế độ độc tài, không còn muốn chịu đựng bọn thống trị quyền quý hoành hành áp bức. Giấc mộng mới thứ hai gọi là Nhân Quyền Mộng, tức là muốn cho mọi người đều được hưởng quyền lợi ngang nhau, không còn có bất cứ ai có đặc quyền ở trên cao, đè đầu đè cổ bàn dân bình thường. Thật không sao chịu thấu. Giấc mộng mới thứ ba gọi là Hiến Chánh Mộng, tức là tuân theo nguyên tắc dân chủ pháp quyền, dựa trên nguyên tắc mọi người bình đẳng như nhau. Toàn thể nhân dân trong nước cùng nhau quy định lập thành văn bản hiến pháp, dùng làm nền móng cho một quốc gia dân chủ. Ba cái mộng cũ kỹ kia là những giấc mộng đẹp kê vàng của bầy dân tôi đòi an phận, là những cơn mộng dữ nghìn năm do chính sách ngu dân đem lại, chỉ biến người dân thành những con cừu ngoan ngoãn vâng lời, mặc cho kẻ thống trị tác uy tác phúc, đem giết đem cúng làm vật hy sinh và mãi mãi bị thống trị. Ba giấc mộng mới chính là những đòi hỏi tất nhiên của nền văn minh kinh tế thị trường, là những thể nhận của xã hội khai mở, là biểu hiện sự tỉnh ngộ lớn của toàn dân, là thành quả bao nhiêu cuộc tranh đấu đẫm máu của những bậc chí sĩ cũng như những con người thân ái. Ba giấc mộng đó nhất định sẽ trở thành sự thật. Vương Kha Nhi.
Đất nước tôi dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn, đất miền Tây chờ sức người vươn. Đất ơi, đất nước tôi, núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng, lúa miền Nam chờ gió mùa lên. Lúa tôi yêu những sông Trường, biết ai tình ở dòng sông Hương, sông nó đây là nhớ cứu lăng, máu sông Hồng đỏ vì
cùng là một thế giới ủng hộ chúng ta, qua đó thấy được sự quan tâm hậu thuẫn Đức Tăng Thấm Thích Quảng Đầu của công luận quốc tế. Với chuyến viếng thăm ngài tại Thanh Minh Thiền Viện của Chủ tịch Sáng hội Nhân quyền Mỹ Thor Halvorsen, dù phải chịu cảnh công an cộng sản đối đại thô lỗ.
Một nhân vật người Mỹ cổ vũ cho nhân quyền bị công an Việt Nam hành hung và thẩm vấn sau khi ông đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Thông tin viên Ỷ Lan phỏng vấn nhân vật này, mời quý vị theo dõi với phần chuyển ngữ của Việt Long.
Vừa qua, một nhân vật quốc tế, ông Thor Halvorsen, chủ tịch sáng hội nhân quyền có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, vì đến thăm Minh Thịnh Viện Vấn An Đại Lạc Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, vì lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nên đặc biệt công an hành hung và câu lưu 1:30 đồng hồ tại cơ sở công an Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện được nêu qua bản điều trần do ông Võ Văn Ái, chủ tịch cơ sở quê mà hành động cho dân chủ Việt Nam và giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế, viết gửi đến cuộc điều trần về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam do Quỹ hội Nhân quyền Tom Lantos tổ chức tại Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Ba ngày 23 tháng 3. Sự hành hung thấy rõ qua tấm hình chụp lưng ông Thor Halvorsen bầm tím. Chúng tôi liền liên lạc với ông Halvorsen để tìm hiểu điều này có đúng không, xin ông vui lòng cho cái nhà được biết sự kiện xảy ra như thế nào.
This is correct. I was in Vietnam. I visited the head of the Unified Buddhist Church of Vietnam.
Sự kiện xảy ra đúng như vậy. Tôi đã đến Việt Nam để viếng thăm người lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một vị tăng có tên Thích Quảng Độ. Hòa thượng bị vào tù ra khám từ thời còn trẻ. Hòa thượng từng bị tra tấn và không ngừng bị quản thúc. Tất cả chỉ vì hòa thượng hoạt động cho dân chủ và nhân quyền, nên trở thành mục tiêu đàn áp của chính quyền Việt Nam. Hòa thượng hiện đang bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện. Tôi đã đến đó viếng thăm ngài. Rõ ràng là những công an mặc thường phục thấy tôi đi vào thiền viện, nên sau cuộc viếng thăm mới bước ra, bốn người công an liền áp đến tôi. Một trong bọn họ đánh thúc vào lưng tôi. Cả bốn tên cùng la hét tại sao tôi vào chùa, tôi đến chùa làm gì. Rồi họ dẫn tôi về đồn công an. Ở đây tôi bị một sĩ quan 5 sao thẩm vấn và giam giữ trong 1.5 tiếng đồng hồ. Sau đó họ để cho tôi ra về vì tôi nói thẳng với họ rằng, không thả tôi ra, họ sẽ gặp khó chứ tôi chẳng bị khó khăn gì đâu. Thật là một kinh nghiệm hãi hùng. Tôi phải nói rằng tôi quá vui sướng khi thoát khỏi Sài Gòn.
Đây có phải là lần đầu tiên ông đến Việt Nam không?
Vâng, và chắc chắn rằng còn lâu tôi mới trở lại Việt Nam.
Là người ngoại quốc lần đầu tiên đến Việt Nam, cảm tưởng ông như thế nào đối với nhà cầm quyền?
Well, there's certainly extraordinary amounts of indoctrination. There's propaganda absolutely everywhere.
Một cuộc tuyên truyền tẩy não kỳ dị, màu sắc tuyên truyền sâu rộng trải ra khắp nơi. Hồ Chí Minh là Che Guevara của Việt Nam. Hình ảnh ông ta được dán khắp nơi. Ông theo dõi chúng ta khắp nơi. Một chính quyền tuyệt đối cộng sản, nhưng đồng thời cũng là tư bản. Thật là điều quá ư kỳ quặc. Điều thấy rõ là họ chỉ nhắm tới một chuyện mà thôi. Bằng mọi giá họ muốn thu tóm tiền bạc của du khách và của nước ngoài. Họ chẳng quan tâm một tí ti nào cho nhân quyền. Đọc các báo tiếng Anh tại đây là một thử nghiệm kỳ dị theo kiểu ngôn ngữ hai chiều trong thế giới của Orwell. Những tin tức tìm thấy trong báo chí chỉ là tin tức ở ngoài Việt Nam. Chẳng có một tin tức gì thực sự là của Việt Nam. Nếu có cũng chỉ là sự tuyên truyền mà thôi.
Cảm tưởng của ông khi gặp Đại Lạc Hòa Thượng Thích Quảng Đầu như thế nào?
An extraordinary man who has still, despite everything he has lived through, has hope that...
Một con người kỳ vĩ, mặc dù đã trải qua bao thảm nạn, Hòa Thượng giữ vững niềm hy vọng là Việt Nam sẽ thắng lướt, khắc phục cộng sản và chuyển hóa sang một chế độ mà phẩm giá con người được tôn trọng và nhân quyền được bảo đảm ở mức cao nhất.
Xin ông một câu hỏi chót. Theo ông, cộng đồng thế giới phải làm gì để thay đổi tình trạng nhân quyền tại Việt Nam? Ông có nghĩ rằng thế giới đã quan tâm đúng mức chưa?
There is almost no attention to the situation.
Hầu như thế giới chẳng quan tâm gì cả. 80 triệu dân sống dưới một chế độ độc tài toàn trị, nắm quyền bao nhiêu thập kỷ. Thế mà chẳng có chút quan tâm nào. Người ta đã nói quá nhiều đến cuộc chiến Việt Nam. Sự khủng khiếp cũng như nỗi khổ đau của chiến tranh làm băng giá mọi phê phán chính đáng đối với những gì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cư xử với nhân dân Việt Nam suốt mấy thập kỷ qua. Thật đáng buồn khi châu Âu và đặc biệt là Hoa Kỳ tỏ ra quá bình thản. Hầu như chắc chắn rằng Hoa Kỳ giữ sự im lặng vì cuộc chiến Việt Nam và những di sản của nó. Tuy nhiên, bao nhiêu quốc gia châu Âu cũng câm tiếng. Thật là một sự im lặng kinh hồn.
Xin cảm ơn ông Thor Halvorsen đã dành cho cuộc phỏng vấn này.
Xin cảm ơn chị và quý đài đã làm sáng tỏ những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Đây là việc cần tiếp tục phải làm, cho đến ngày nhân dân Việt Nam được hưởng các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do ngay cả trong việc được quyền thiết lập những đảng chính trị mà hiện nay bị cấm, đem khả năng chuyển hóa tự do tranh cãi trên báo chí để khôi phục sự công bằng. Những điều mà hiện nay Việt Nam chưa được hưởng, Việt Nam ngày nay sống dưới chế độ độc tài toàn trị.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất bang bạc chung từ nay một lòng chung.